xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 605-475-8076 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ chào chú, hôm nay trời mưa ướt át quá phải không?
Có người hỏi tôi, cô nhắc đến mưa, thưa cô. Có người hỏi tôi là có khi nào mây ngừng bay không? Có, mây ngừng bay khi trời mưa. Nhưng chiều hôm nay như một bài hát là trời tan cơn mưa, mây sẽ lại bay. Chưa bao giờ chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần cả hơn một thập niên ngừng bay. Thưa cô Nam Phương,
dạ, vâng.
Cô biết theo thời tiết trong năm trời sang thu, lá cây đổi màu, vàng úa rồi rụng xuống. Đời sống của một chiếc lá thật ngắn ngủi. Nhưng nếu nói về đời sống con người cũng thế thôi. Sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết. Có sống đến 100 tuổi cũng chẳng là bao, nếu so với đời đời thì quá ngắn. Hôm nay vào trong tháng này là tháng 11, tháng nhớ đến những người đã qua đời, thưa cô. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Có nghĩa là ngàn xưa người thế ai không chết. Chết để lòng son rạng sử xanh. Hồi Hai Bà Trưng, hồi Ngô Quyền, hồi Quang Trung Đống Đa, tất cả những người chúng ta theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay chưa chào đời. Cả hàng năm 10 thế kỷ, ấy Việt Nam vẫn còn. Việt Nam vẫn còn. Tất cả các triều đại ở Việt Nam, tất cả các chính quyền ở các nước trên hoàn cầu, trên toàn cầu, đều lấy việc nuôi dưỡng, cổ suý lòng yêu nước của người dân để xây dựng đất nước và bảo toàn lãnh thổ chủ quyền. Không ai lại đi đàn áp những người nói nên tiếng nói yêu nước. Không ai lại đi đàn áp những kẻ biểu tình yêu nước trong khi kẻ thù đang rình rập ở bên ngoài và chính bây giờ nó đã bước vào trong cửa nhà. Có người đến mang hạnh phúc, thưa cô, như Đức Phật Thích Ca, như Đức Jesus Christ. Cũng có kẻ ra đi mang lại tin mừng, như những đứa đội lốt người, quỷ dữ đội lốt người. Người khách mời của tôi ngày hôm nay cũng đã lúc được đón tin mừng, cũng đã có lúc phải chịu đau khổ. Nhưng chắc chắn ông biết cái câu ngàn xưa, người thế ai không chết, chết để lòng son rạng sử danh. Từ thành phố Dallas thân mến của tôi, xứ Hoa Kỳ, gửi về bên nớ biển thành phố Hà Nội, tôi nghĩ như vậy. Gửi lời chào đến nhà giáo Vũ Hùng. Thưa, nếu nhà giáo Vũ Hùng nghe được tôi ạ.
Dạ, tôi xin gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Bình Minh, gửi lời chào đến chị Nam Phương và gửi lời chào đến quý thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt. Lời chào trân trọng.
Ông ạ, thầy nói chuyện đúng là một khuôn mẫu của một thầy giáo. Hiện tại thầy đang ở đâu? Tôi nói thầy đang ở Hà Nội, Hà Đông gì đó, có đúng không?
Dạ thưa anh Phan Bình Minh, tôi đang ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Thời tiết
trong xào huyệt.
Trong xào huyệt.
Thời tiết ở Hà Nội là chớm sang đông, có thể nói là một cái thời tiết rất dễ chịu, một cái không khí nhẹ, lạnh nhẹ nhàng. Một cái thời tiết mùa thu ở Hà Nội rất ngắn, trong bốn mùa, mùa thu ngắn nhất. Và cái thời điểm này cũng là thời điểm dễ chịu nhất và đẹp nhất. Dạ thưa anh Phan Bình Minh ạ.
Có nhiều người đã biết lâu lắm rồi, tôi mới được thưa chuyện lại với thầy. Cũng như tuần trước tôi thưa với thầy Thích Không Tánh, Hòa Thượng Thích Không Tánh là thầy có thể thầy nghĩ là tưởng rằng người đã quên ta, không quên đâu, không quên đâu. Có nhiều người đã biết đến thầy giáo Vũ Hùng, cũng có rất nhiều người trên toàn cầu chưa được biết đến thầy. Thầy nói một đôi dòng Vũ Hùng là ai được không?
Dạ thưa anh Phan Bình Minh, thưa quý thính giả, tôi là Vũ Hùng. Tôi đã là giáo viên 20 năm dưới chế độ độc tài cộng sản. Và sau đó tôi có đòi ra đảng và bị tù 3 năm. Năm 2011 tôi hết án về, và từ đó đến nay tôi là một người dân của đất nước Việt Nam, nhưng vẫn đang rên xiết dưới chế độ độc tài cộng sản ạ. Vâng ạ.
Thầy đi tù 3 năm ạ. Và thầy có một người người vợ nhỏ ở nhà, người vợ nhỏ, người nhỏ người lắm chứ không phải là người vợ nhỏ của vợ bé đâu. Tôi so sánh bà xã của thầy với một người quê Nam Định của tôi là quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ, tôi không biết thầy có mấy con, với một chồng Tuyết Mai quý mến lắm thầy, dễ thương lắm. Thầy dạy học 20 năm, bây giờ thầy mất dạy. Tại sao lại chọn cái nghề đó? Cái nghề đó đâu có được ưu đãi gì về tài chính, đâu có được ưu đãi gì về cuộc đời. Thầy ưu đãi lắm đâu, thưa thầy Vũ Hùng. Tại sao thầy chọn cái nghề đó?
Dạ thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả. Về nghề thì tôi phải yêu, tôi mới vào. Và sau đó thì tôi vào với danh dự nghề nghiệp. Thì tôi phấn đấu là một người mà trung thực. Thế nhưng sau đó tôi thấy rằng để trung thực, để cất lên lời nói thật, nói thẳng, tôi không sợ nguy hiểm. Để mà đối mặt với ngục tù, đối mặt với sự sinh tử của chế độ độc tài cộng sản, thì không phải cá nhân tôi, không phải nghề của tôi, và rất nhiều người đã lựa chọn điều này. Thưa nghệ sĩ Phan Bình Minh, thưa quý khán giả.
Thầy chọn nghề giáo coi như cái nghiệp của cả đời thầy. Năm nay tôi nghĩ thầy cũng đã quá 50 tuổi rồi. 20 năm trong nghề. 20 năm gần những mái đầu xanh. Hay có thể 20 năm gần những đứa bé quàng khăn đỏ. Những đứa bé quàng khăn đỏ. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, có sự gì khác biệt không? Giữa giới trẻ, trong giới trẻ nơi thầy ở không? Có sự gì khác biệt không?
dạ thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý khán giả, có một sự khác biệt rất lớn là thời điểm trước đây, vào những khi mà Việt Nam sau bức màn thép, thì lúc bấy giờ là những người cộng sản đã dựng nên một hình tượng thiêng liêng là Hồ Chí Minh. Những người cộng sản đã lừa dối cả dân tộc. Những người cộng sản đã lừa dối một thời gian dài và họ đã thành công. Và tôi cũng là một trong những người bị lừa dối thời điểm đó. Thế và khi đất nước mở cửa, thông tin được có chuyển ra bên ngoài và từ bên ngoài lại chuyển vào, dần dần thì sự lừa dối đấy đã bị người dân phát giác ra. Và hiện nay thì ở đất nước đau thương, đất nước Việt Nam đau thương này thì cái thiêng liêng nó không còn nữa. Và những người học sinh còn nhỏ như đang học đến trường như bây giờ thì họ không còn thiêng liêng nữa. Họ trở nên là những người thì có người thì rất chột giật, có người thì rất là hư, nhưng cũng có người ý chí, có nghị lực và có cái nhân cách đạo đức. Thì cái thời điểm trước đây và thời điểm bây giờ thì nó khác nhau ở chỗ là đến bây giờ thì để mà nhận ra được cái sự lừa dối của cái thể chế độc tài này thì nó không còn gì khó khăn nữa. Nhưng cái sự dấn thân, cái sự đầu tiên là phải nói là cái sự diễn đạt của những con người bây giờ thì cũng là không đơn giản, tức là cũng để diễn đạt lên cũng không phải có nhiều lắm những người có thể diễn đạt được điều đấy, và để dấn thân cũng chưa phải là thật nhiều, nhưng nếu so với thời điểm trước thì đã có rất nhiều người dám cất tiếng nói, đã có rất nhiều người là dấn thân vào cái việc là tranh đấu vì một cái quyền lợi chung của quốc gia dân tộc, vì nhân quyền, vì dân chủ, vì những giá trị phổ quát của loài người. Thưa nghệ sĩ Phan Bình Minh, thưa quý thính giả,
cái tâm tình của thầy mới trả lời cho tôi ấy. Tôi xin được phép nhà giáo tôi suy nghĩ là chọn bạn sai, cả đời trả giá. Bạn hóa thù, tai họa cả một đời. Bạn hóa thù, tai họa cho cả một dân tộc. Cái điều suy nghĩ của tôi qua cái sự suy nghĩ của thầy, thầy có đồng ý như vậy không? Thầy có đồng ý như vậy không?
Dạ thưa với nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, cái lời ví của nghệ sĩ Phan Đình Minh vừa rồi là nó rất chính xác đối với từng cá nhân và đối với những tổ chức tập thể, và càng chính xác đối với cả dân tộc. Cái việc là mỗi một cá nhân chọn bạn mà chơi, đấy là lời các cụ đã căn dặn. Thế nhưng mà nếu như chọn mà tin tưởng những người bạn mà cái nhân cách, cái đạo đức không tốt, thì cái giá phải trả thì nó rất lớn. Và nếu như dân tộc mà chọn những cái bạn, ví dụ Việt Nam mà có thời gian chọn Trung Quốc là bạn, thì cái giá của phải trả là đến bây giờ thì cũng rất nhiều người đã nhìn ra một cách rất rõ ràng. Thì tôi cũng có cái tương đồng, cái chia sẻ với nghệ sĩ Phan Đình Minh về cái quan điểm của ông về vấn đề này ạ.
những người cộng sản tiến bước mà đánh mất mình, đánh mất quê hương. Hãy dừng lại. Những người như thầy Vũ Hùng, những người tranh đấu dân chủ, hay những người Việt Nam phải lưu xứ như chúng tôi, chúng ta lùi bước để hiểu mình. Lùi bước để hiểu mình. Có lùi thêm một vài bước nữa cũng chẳng sao. Cũng chẳng sao. 3 năm thầy đi tù, nhất nhật tại tù, 360 năm ngày, nhân với 3 năm gì đó. Thầy học được cái gì trong tù? Và sau 3 năm cho đi tù cho đến ngày bây giờ, thầy học được cái gì cuộc đời của thầy bây giờ, thưa thầy giáo Vũ Hùng?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, câu này có thể tôi trả lời khá dài cũng được, mà có thể trả lời rất ngắn cũng được, nhưng tôi thì muốn trả lời dài. Tôi sinh ra và được học dưới cái gọi là mái trường xã hội chủ nghĩa. Và cũng từ những mái trường xã hội chủ nghĩa đấy, họ đào tạo ra rất nhiều bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư. Và tôi thấy rằng là sau khi tôi vào trong ngục tù cộng sản, tôi được sống 24/24 với lưu manh nhà nghề, với những kẻ gây tội ác ở ngoài xã hội và vào tù để đền tội. Và những kẻ đấy là nó sống bằng cái nghề trộm, nghề cướp, nghề lừa đảo, nghề buôn ma túy hoặc là giết người. Mà cái lúc ở ngoài thì tôi không nghĩ là tôi sống với những người đấy là hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, rồi hết năm này lại sang năm khác. Thế và trong cái thời điểm ấy thì tôi cũng cố gắng làm sao đấy để mình sống tốt hơn, làm sao cố gắng để mình tận dụng cái cơ hội này để hiểu biết thêm. Trong cái rủi có cái may. Và đến bây giờ thì tôi có thể nói là thế này, là tôi không dám nói tôi là nhất trong tất cả những vị tiến sĩ ở cái đất nước cộng sản này, nhưng tôi dám nói là tôi hàng thứ nhất. Vì làm sao? Tôi không hề kiêu ngạo, vì trong đấy nó dạy con người ta, nó rất thiết thực, nó yêu cầu con người ta rất là phải hành xử rất biện chứng, mà mình lại phải giữ đạo lý. Chứ còn những cái mà dưới mái trường xã hội chủ nghĩa dạy cho con người ta thì có thể nói là nó chả áp dụng cái gì cho thực tế cuộc sống nhiều lắm đâu. Tôi ví dụ như tôi là người mài mòn đũng quần học ở cái mái trường này, thì sau đấy là những kỹ năng sống của tôi, rồi là những thái độ sống là tôi phải tự học bên ngoài rất nhiều. Và 3 năm tù đấy thì tôi thực ra không hề hối hận. Chia sẻ thêm về người vợ của tôi, thì tôi nghĩ là cái người phụ nữ thì họ lấy cái cung phu làm chủ. Người phụ nữ họ theo cái phúc phận của người chồng. Nhưng về phần tôi là người chồng thì tôi có cái bổn phận là người vợ, thì đương nhiên là phải có cái chức năng là phải vâng phục chồng. Nhưng người chồng phải giữ đạo lý và phải thương vợ như chính bản thân mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Và tôi nghĩ là ví dụ như là những kẻ mà lưu manh nhà nghề, những kẻ nghiện hút mà nó vẫn lấy vợ, mà vợ vẫn cứ cố gắng bám lấy nó, thì tôi nghĩ là tôi là người có thế nào thì chắc là vợ tôi cũng là may mắn khi đã gặp tôi và lại được cùng với tôi chia sẻ trên cuộc đời. Thực ra mà nói cũng là người mà đảm đang, cũng là người đứng chăm lo cho chồng. Thế nhưng mà cái điều ấy thì tôi cũng chẳng đến nỗi để mà cô ấy phải hối tiếc khi mà đã nên vợ nên chồng cùng tôi. Thế lại nói cái câu hỏi của nghệ sĩ Phan Đình Minh, nó tôi sẽ lại nói chuyện sang một cái câu chuyện mà nó có thể nó ngoài câu hỏi một chút. Và cũng rất muốn là tôi hướng đến cái câu chuyện trong cái dịp gặp người hiếm hoi khi mà được một cái cơ hội là được nghệ sĩ Phan Đình Minh cho tôi cái cơ hội là dùng cái quyền tự do ngôn luận của mình ở trên đài Sài Gòn Đà Lạt. Thì vừa rồi là có những vụ như là em Dương là cũng bị bắt trong tù về cái tội là ăn cắp một cái số tiền nhỏ và sau đó trả lại. Thế và vào tù thì đã bị bọn lưu manh trong tù nó đánh chết. Thế thì ở đây nói là thế này này, những người đã từng đi vào ngục của chế độ độc tài cộng sản thì thấy là sau tôi có nghe lại một số các cái người ta có đi tù ở một số các quốc gia khác thì người ta có kể lại và người ta có kết luận là nhà tù của cộng sản là khắc nghiệt nhất thế giới. Và ở đấy thì cái con người là cái mạng của nó coi rất rẻ. Và cái trường hợp là nó giết cái nạn đầu gấu và cái nạn là nó gây sức ép cho tù nhân để tù nhân người nhà đem tiền đến để cho cai ngục. Thế rồi là thế cho nên là mặc dầu có thể mất tiền nhưng vẫn cứ bị đánh đập, vẫn cứ bị hành hạ. Vì làm sao? Vì hôm nay được tiền thì ngày mai lại muốn được tiền nhiều hơn. Cho nên là những sự việc đấy nó rất đau lòng, nó xảy ra. Thế và cũng trường hợp gia đình em Dư là một trong rất nhiều trường hợp. Nhưng trường hợp em Dư thì được là những người đấu tranh đã phát hiện ra và được công luận lên tiếng kịp thời. Chứ còn có những rất nhiều trường hợp là im đi, chìm trong im lặng. Tức là nói như vậy, tức là những cái khắc nghiệt nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những cái điều khắc nghiệt mà chúng ta đã biết nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thế và sau đấy là chính quyền lại ra sức ép cho gia đình là không kiện cáo, không đưa ra công luận, không đưa ra quốc tế nữa. Thế là gia đình thì bố mẹ là cũng trong cái học hành là cũng có chừng mực, rồi điều kiện thì nghèo. Thế và cuối cùng là có hai người luật sư cũng là rất nghĩa hiệp đến để giúp đỡ tư vấn về pháp luật cho gia đình em Dư thì đã bị công an trá hình và đánh trọng thương hai người. Thế ở đây mới nói là thế này này, là sau đấy thì lại Tập Cận Bình là một tên giặc mà cướp đảo, cướp biển của Việt Nam đến thăm, thì nhà nước là những người dân chân chính là biểu tình để phản đối Tập Cận Bình. Thế thì cuối cùng là nhà nước cho một cái lực lượng không chính danh, tức là ăn mặc quần áo thường phục, đánh lén những người dân biểu tình thể hiện cái tình cảm yêu nước, thế rồi lại bắt bỏ lên xe buýt, rồi sau đó lại cưỡng bức để làm việc ký vào biên bản, không ký được thì cuối cùng đành phải thả ra. Thế tức là dân coi thường nhà nước, nhà nước bực mình, thuê côn đồ đánh lén, quấy rối. Thế cho nên là ở cái đất nước Việt Nam này, nó có một cái kết luận là người từ thực tế thì bị loại khỏi cái vòng xã hội, còn những kẻ lưu manh thì nên nắm quyền lãnh đạo.
Thưa nhà giáo Vũ Hùng,
vâng ạ.
Tôi để cho ông trả lời một câu trả lời dài đấy. Dài đấy nhưng mà
vâng ạ,
nó nói đủ lên hết tất cả những cái điều mà thầy muốn nói nơi thầy đang sống. Nó nói đủ lên tất cả những điều mà gần 90 triệu người dân Việt Nam đang phải sống trong nạn kèm kịp như thế này. Qua câu trả lời của thầy, tôi nhận xét được một điều thầy nói về người bạn đời của thầy hay những người bạn chung quanh. Bạn là người biết đau hơn nỗi đau mà thầy đang có. Thù là người quặn đau với những niềm vui mà thầy đang có ở trong đời thầy. Thầy nói về nhà tù, trường hợp của em Đỗ Đăng Dư. Và tôi cũng đã tiếp xúc với hai người luật sư trẻ rất là thân mến, Trần Thu Nam, Lê Văn Luân. Có dịp họ sẽ đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Thầy có nhắc đến những cái đối tối tù mới đây mà tôi cũng sẽ đề cập đến, nhưng mà thầy đã mở đường cho tôi đề cập đến là cái chuyện Tập Cẩm Bình nó mới đến, mà tôi trong cái phần nhập đề tôi có nói có những kẻ nó ra đi, nó mang lại tin mừng cho mình, mang lại tin mình chỉ mừng cho mình. Cuộc đời của thầy, thầy nhắc với tôi nhiều lần khi chúng ta nói chuyện nhà tù lớn, nhà tù nhỏ, nhà tù lớn, nhà tù nhỏ. Cách đây 2-3 bữa gì đó, Tập Cẩm Bình nó đến, nó phán nó ra lệnh gì ở trong cái hội trường quốc hội gì đó, không ai được vào. Nó nói dăm ba tiếng tàu cho mấy cái anh nghị gật Việt Nam ngồi nghe. Thầy ở tù một lần nữa mấy tiếng, mười mấy tiếng cùng với blogger Nguyễn Tường Thụy với Lữ Văn Dương gì đó. Cái lần tù mới đây có cho thầy suy nghĩ gì cái việc gì? Tại sao cách đây 20 năm Bill Clinton đến Việt Nam thì cả nhà nước và người Việt Nam ra mừng, người Việt Nam ra mừng, Mỹ về, Ngụy đến. Thế bây giờ cái thằng trai căng cú chú Kiên này nó đến, cả dân tộc chống. Thế tại sao nó lại đón? Tại sao nó lại đón?
Dạ thưa nghệ sĩ Phan Bình Minh, cái việc mà thể chế độc tài cộng sản Việt Nam này là quyết tâm giữ quyền lực của mình bằng cách ngã vào Trung Cộng, tìm chỗ dựa là Trung Cộng, chấp nhận để nó cướp bóc, để nó đánh đập, tức là đã đặt lợi ích ăn cướp của bản thân mình, ăn cướp của dân của nước và giữ được cái của ăn cướp đấy, thì bằng cái cách là cộng tác với cái kẻ cướp để tiếp tục là duy trì cái quyền lực để thống trị người dân cùng khổ, bần cùng hóa đất nước, tiếp tục làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. Thì cái này có thể nói là nó cũng rất dễ hiểu. Thế nhưng mặc dầu nó rất dễ hiểu, nhưng những kẻ lãnh đạo cái đất nước này là nó vẫn cố tình không hiểu. Một số những kẻ mà nhận được những đồng lương từ cái chế độ độc tài để giữ lấy chế độc độ độc tài, mong là có đồng lương ít ỏi, thì quyết tâm làm tay sai cho cái bọn thái thú, người ta gọi là bọn thái thú của Trung Cộng. Những điều ấy thì cũng không ngoa. Đây là nói là nó những cái này nó mang tính chất là hàm ngôn. Và thực tế ra mà nói thì để phân tích cái vấn đề này thì cái thời gian nói ở trên này nó cũng không đủ thời gian để phân tích được cụ thể lắm. Tôi chỉ nói, cố gắng là nói rút gọn lại như vậy, thu gọn lại như vậy, tức là về quyền lợi. Cái quyền lợi này lại cứ là quyền lợi không chính đáng, quyền lợi của cái bọn kẻ cướp, tức là cái gọi là cái đồng tiền, cái quyền lợi phi nghĩa của cái chế độ độc tài, cho nên nó ngả vào Trung Cộng. Thì điều này cũng dễ hiểu, dạ thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả.
Trong cái buổi họp của hai tay trùm Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, rồi những cái họp lính kỉnh của mấy anh trong Trung ương Đảng, nghe đâu là Việt Nam đã đề nghị hay chỉ đề nghị là không quân sự hóa Biển Đông. À, có nghĩa là mình ok, mày lấy đi, mày nhận nó, tao bằng lòng mày chiếm đảo chiếm biển, nhưng mà mày đừng quân sự hóa thôi. Cái điều này có làm một cái điều cho thầy suy nghĩ hay không?
Dạ, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, tôi nghĩ là cái chính sách của cái chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam này, thì nó những chính sách và những cái lời nó nói thì bây giờ tôi thấy nó những người dân người ta mất niềm tin lắm. Và bản thân tôi cũng có thể nói là tôi đã không tin, mất niềm tin và không tin, và tôi đã chán ghét từ lâu rồi. Thế và cái việc những cái thể chế độc tài này nói những điều bậy bạ, nói những điều bịt bợm, nói những điều lấy được và làm những điều thất đức, làm những điều chộp giật, làm những điều mà để mở đất nước, các tội dân với nước thì đã quá nhiều. Thật ra mà nói là như là Nguyễn Trãi là trong cáo Bình Ngô đã nói là Trúc Nam Sơn thì không ghi hết tội, mà nước Đông Hải thì không rửa hết mùi, quả Biển Đông nó ô nhiễm. Còn Trúc Nam Sơn bây giờ thì cũng rừng cũng đã cạn kiệt, cho nên là cũng chẳng sai. Mà cũng trong cáo Bình Ngô còn có câu là tại nhân nghĩa nát cả đất trời. Cái tính chính danh, cái tính chính trị của những người cầm quyền chưa bao giờ mà nó thảm hại như cái giờ phút này. Thì cái đấy mà nói thì tôi e rằng là không có sức để mà nói hết. Nếu có chăng, tôi cũng rất xúc động khi nhìn thấy anh Trần Ba ở miền Nam đi biểu tình chống Trung Quốc đã bị những kẻ công an mà mặc quần áo là dân sự, gọi là côn đồ, ăn lương của nhà nước để đánh, dùng cái nắm tay thép đánh vào đầu và chảy máu. Thế thì cái này là những người dân chủ thì ôn hòa bất bạo động, những người dân chủ thì làm, những người đấu tranh là làm hoàn toàn là vì lẽ phải. Thế mà đánh như vậy, và đấy là một trong rất nhiều trường hợp máu những người Việt Nam chân chính đã đổ ra như vậy. Về phần tôi cũng có nghĩ, nếu như một ngày nào đấy tôi bị những kẻ lưu manh chính trị, chắc chắn chỉ những kẻ lưu manh chính trị, nó đánh, có thể nó giết tôi, thì tôi cũng chỉ mong được một điều là xác tôi sẽ phơi trên hè phố của Hà Nội, ở trong cái xào huyệt của cái chế độ độc tài cộng sản này, cho tới khi mà chế độ cộng sản sụp đổ và những kẻ gây tội ác phải đền tội. Sau khi đó rồi thì tôi chỉ xin là sẽ hỏa táng, sẽ hỏa thiêu cái xác của tôi và đem cái nắm tro tàn đấy ra giữa cầu Long Biên, ném xuống dòng sông Hồng. Thì tôi mong là được là một hạt phù sa để bồi đắp cho cái đồng bằng sông Hồng là nơi tôi đã sinh ra.
Thưa thầy, thưa thầy giáo Vũ Hùng.
Để tôi nói nốt.
Dạ, nói ok. Thầy nói đi, chúng ta không còn nhiều giờ đâu.
Vâng ạ, để tôi nói nốt. Tôi cũng chẳng mong là, tôi xin không cần có hương hoặc là hoa, và không cần đèn nến, cũng chẳng kèn trống. Và cái đám tang tôi thì nó cũng không gọi là đám tang, nó gọi là nó không có một cái nghi lễ gì cả. Như thế thì nó thanh thản, nó thanh thản. Chứ còn khi chết lại còn lo hộ sự, lại lo cái mả to như là ông Hồ, rồi là xây mồ đắp mả nó to, thì tôi thấy nó cũng vô nghĩa. Rồi kèn chống hương khói nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Thưa thầy, tôi xin phép thầy như thế này này. Thầy có nhắc đến Trần Bang. Trần Bang là cựu chiến binh đấy. Thầy có nhắc đến một người bạn của Trần Bang nữa là Trần Anh Kim đấy, cũng là cựu chiến binh đấy. Những người họ đổ máu trong trận 1979. Rồi thầy có nhắc đến là mai thầy có chết, đừng vội giã từ cõi đời này, chừng nào chưa nói hết những điều mình cần nói, từ từ. Tôi nói thầy nghe, tất cả những cái điều thầy nói, đừng vui quá, sẽ đến lúc buồn. Mà thầy cũng đừng buồn quá, sẽ có lúc chúng ta vui. Sẽ có lúc chúng ta vui. Thưa thầy, nói ngắn thôi nhé. Cái này nói ngắn thôi. Là Tập Cận Bình nó đến chỉ có một mấy tiếng nó làm việc thôi. Nó cũng nó sẽ có đủ tứ khoái khi nó đến đến Việt Nam. Có phải là nó đến như vậy nó hợp thức hóa cái đại hội đảng kỳ 12 này không? Có phải không? Nói ngắn thôi thầy.
Dạ, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, cái dạo tôi ở trong ngục tù cộng sản thì gián điệp Trung Quốc nó rất nhiều, và nó dùng tiền để nó mua những cái cán bộ ở cấp rất cao. Thế thì một khi mà đã lương của nó rồi, và thậm chí những gián điệp nó sẵn sàng tổ chức những cái đội biệt động, hoặc là những thuốc độc, hoặc là những vũ khí để nó đi ám sát nó. Mà hiện nay ở trên đất nước này thì gián điệp cho Trung Quốc nhan nhản, và bị bắt vào trong nhà tù là phần nổi của thằng băng chìm. Cho nên cái sự khống chế của Trung Quốc đối với chính trị đất nước độc tài cộng sản ở Việt Nam là có thật. Đấy là cái sự thật. Thế và nhưng tôi nghĩ là nó cũng chưa khống chế được tuyệt đối. Nó chưa khống chế được tuyệt đối. Vì vậy nó rất muốn là thọc cái bàn tay lông lá của nó vào cái thể chế chính trị độc tài cộng sản này. Và nó đã thọc được một cái bàn tay khá sâu rồi, nhưng nó chưa thao túng toàn bộ. Đấy là cái quan điểm của tôi. Và nó cũng đã làm được rất nhiều việc cho cái việc mà làm thao túng cái bộ máy cầm quyền của cái nhà nước độc tài cộng sản này. Bởi vì trong này có quá nhiều kẻ là tha tham tiền và những kẻ là vì tiền mà bán nước là có nhiều. Thế nhưng theo tôi nghĩ không phải là tất cả, nhưng mà cũng là một cái tình trạng hết sức đen tối, thưa với nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Tôi cảm ơn cảm ơn thầy giáo Vũ Hùng nhiều lắm. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình rồi. Tôi nghe ước chi là trong cái chương trình này tôi có thêm một tiếng nữa để cho thầy nói, còn nhiều việc phải nói. Nhưng mà thôi, bây giờ thế này, chúng ta sẽ có cái dịp gặp lại. Sau những năm thầy đi tù, sau những năm tháng tôi không được gặp thầy, tôi xin dành cho thầy lại một đôi phút nữa để có điều gì thầy muốn tâm tình trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay cho thầy Vũ Hùng.
Dạ thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, thì cũng là có một cái thời gian khá lâu chưa được chia sẻ cùng với quý thính giả, chưa được chia sẻ cùng với lại anh Phan Đình Minh, là người tôi cũng rất là kính trọng và yêu quý, mặc dù là cũng chưa gặp mặt nhau. Thế và được một cái cơ hội là chia sẻ như thế này thì đối với tôi thì tôi rất cảm ơn Đài Sài Gòn Đà Lạt và anh Phan Đình Minh. Thế nếu như mà có một cái gì đấy chia sẻ đối với quý thính giả thì tôi chỉ chia sẻ là chúng ta dám nói và chúng ta không sợ con người ta. Nếu như mà có những người như chúng tôi bị bắt vì đi treo biểu ngữ đòi đa đảng thì cũng là một án 3 năm, trong khi những người mà lưu manh ăn cắp vặt thì cũng án cũng vài năm như chúng tôi. Thế thì cái đấy nó là cái nhơ nhốt, cái xấu lắm. Thế nhưng chúng tôi thì tôi thấy là tôi không dám nói là tôi tự hào, nhưng tôi chẳng thấy có gì hối tiếc khi tôi đi tù của Cộng sản vì tôi đã đòi đa đảng. Thế và nếu như mà những người đã dấn thân hoạt động thì tuyệt đối đừng để bắt một cách lãng nhách mà vào những bẫy của nó, như là gái điếm hoặc là như là những cái vạch vãnh mà chúng ta cất đầu lên, không sợ hãi và làm những việc mà Cộng sản sợ và không hề sợ những cái thể chế độc tài Cộng sản. Bởi vì chúng ta có chính nghĩa, bởi vì chúng ta có chân lý và chúng ta có rất nhiều người ở trong nước, ở nước ngoài và cả những người ở các quốc gia khác, những người tiến bộ, những thế giới của những người văn minh, người ta cũng ủng hộ cái việc làm của chúng ta. Thì chúng ta tìm đến sự hậu thuẫn đó để thêm cái sự vững vàng cho chúng ta. Đấy là cái chia sẻ, có thể là nó cũng không được đầy đủ lắm, nhưng tôi cũng mạnh dạn tôi chia sẻ cùng với nghệ sĩ Phan Đình Minh và tôi chia sẻ cùng với quý thính giả. Dạ vâng ạ.
Thưa thầy giáo,
cảm ơn.
Dạ. Thưa thầy giáo Vũ Hùng, tất cả những điều thầy nói chắc chắn toàn thể người Việt Nam trên toàn thế giới đều biết rằng thầy không sợ. Và đừng sợ. Đừng sợ bóng đêm Cộng sản. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt. Những buổi nói chuyện của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với các thầy cô giáo tại Hà Nội, tại Sài Gòn, và đặc biệt với thầy giáo Vũ Hùng đêm nay, bao giờ cũng như ngôi sao tự tỏa sáng, chứ không lập lòe như đom đóm hay lửa rơm. Bao giờ cũng như một cốc nước sạch cho kẻ lữ hành trên sa mạc, xa quê hương lưu xứ như chúng tôi, chứ không phải là những giọt nhựa xương rồng đầy chất độc, ngấm ngầm, dù mang màu trắng hấp dẫn, mà thầy giáo Vũ Hùng cũng như dân tộc Việt Nam đã phải sống hơn hay gần một thế kỷ. Việt Nam có những chữ thầy đã dạy, thầy đã học: nhẫn, nhịn nhục, Cái nhẫn của đôi tình nhân trao cho nhau có bao nhiêu ý nghĩa? Biết bao nhiêu ý nghĩa? Cái nhẫn của 40 năm trước chúng tôi phải bỏ nước ra đi. 40 năm dân tộc sống dưới ách cộng sản. Nhịn. Thưa thầy, nhịn. Nhịn bề ngoài chúng có vẻ yếu thế đấy. Có vẻ yếu thế đấy. Nhưng coi vậy mà không phải vậy đâu. Phải là người quân tử. Phải là người dũng cảm mới biết nhịn. Nhục. Chấp nhận cái nhục mới nhịn được. Những người có nhẫn biết nhịn nhục là những người có đức độ, có ý chí cao cường. Không có quyền lực nào, không có pháp luật nào có thể quét sạch những gì đã ăn rễ sâu trong lòng người. Lòng người Việt Nam máu đỏ da vàng như thầy, như tôi. Đừng vội giã từ cõi đời này như thầy mới nói. Chừng nào chưa nói hết những điều mình cần nói. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến thầy giáo Vũ Hùng. Và thân mến gửi lời thăm đến người vợ thân mến của ông, cô Thuyết Mai. Chúng tôi cầu chúc thầy và gia đình những niềm hạnh phúc bên nhau trong những ngày tháng sắp tới. Và có dịp chúng ta sẽ gặp lại. Còn nhiều điều để cho thầy nói. Còn nhiều điều để cho thầy nói. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy và những người thân mến đã mang chương trình đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới trong tâm tình con cháu Lạc Hồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Vũ Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vũ Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả thuốc tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Golden, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi chưa quên vòn trời, anh ra đi chưa quên vòn trời.